Thank you. chủ sư thiện thọ công đức chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chánh là bốn lần cao thượng hiếu thân vật sinh thành chấm sông bờ và con sông bằng nghề thương thiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp dương tinh hạt nghiên cuộc hành vi không nói lầm là phúc lên cao thượng cả lý tâm niệm hát từ chế công tay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng kia tôn kính kiêm nhường khi chúng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ cánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đồng
không sao từ đại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối tân ai được an toàn là phúc lành cao
dạ, nắp mô phước thai giá. Đây là chương trình Phật Pháp của Thái Thâm Ma trên Bao Phóc, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Phúc Tâm 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, David 1:30 đến 4 giờ chiều, và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con tính hạnh thành kính mệnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp Chúng Ta theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nghiệt Thiên. Đề tài hôm nay, trí tuệ trú ở đâu sẽ do Thượng Tòa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trí tuệ trú ở đâu? Chúng con xin kính thỉnh hiện tại Đức Lãng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Hãy
Chúng tôi xin được nói lại. Thứ nhất là trong cuộc sống của chúng ta có những năng lực nội tại như là khả năng tập trung tư tưởng theo học giả, tài năng và trí tuệ, khả năng sử dụng thành thạo từ ngôn ngữ chẳng hạn. Và chúng ta thường ao ước những thứ đó, nó nằm ở đâu đó, để khi nào chúng ta cần chúng ta có thể lấy ra sử dụng được. Nhưng mà rồi thứ gì chúng ta không biết nó nằm ở đâu, chúng ta không biết nó như thế nào. Nên khi một câu hỏi muôn vàn của đời người, người đời sống nội tâm là tại sao có những lúc mà mình thông minh như vậy mà có những lúc mình không thông minh. Xem ra thì nó còn bí ẩn hơn là câu chuyện đồng diện với luật và thần kiếm nữa. Bây giờ thì mời quý vị nghe phần tránh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư tổ tự siêu giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, chúng con kính tri ân sư thầy Đức Đảng. Bài học hôm nay, trí tuệ trú ở đâu? Đức vua đã nói rằng, thưa ngài, nơi đất quê lá, trí tuệ ở nơi nào? Tôi đại vương, không ở nơi nào cả. Thưa ngài, nơi đất quê lá, như vậy thì không có tuệ. Tôi đại vương, gió trú ở nơi nào? Thưa ngài, không ở nơi nào cả. Tôi đại vương, như vậy thì không có gió. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Và chúng con kính xin thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Hiểu gì có nghĩa là chúng ta nói nhau rõ không ạ? Dạ, em cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Cái này là Phật Đức Phật và Chí Tâm trở thành cái nền tảng cùng chịu tổ chức thành trở thành cái quy định. Thì hôm nay chúng ta học đến cái câu phương đại của Đức Vua Vì lần đó, hỏi này, ngày nào đã thành đạt thì cũng được khí tuệ. Ở trong câu hỏi này và câu trả lời, là qua chúng ta biết rằng là Đức Vua muốn cách biệt cái sự giải giáo nghị luận của ngài Nagasena thôi. Bởi vì khi mà Đức Vua hỏi ngài trí tuệ trú ở đâu, ngài nói không khó, không có trú ở nơi nào cả. Thì ông vua mới hỏi rằng nếu như vậy không có trí tuệ trong Phật ngài, thì ngài Nagasena đáp rằng ngài đáp bằng cách là ngài hỏi lại. Và khi ngài hỏi lại, ngài đưa lên một cái hình ảnh thí dụ để cho vua hiểu. Tâu đại vương, gió trú ở nơi nào? thưa Ngài, không có nơi nào cả. Thì Ngài mới bắt vẽ y như là vua đã nói, câu đại vương như vậy thì gió cũng có chăng. Thì lúc bây giờ vua Nagasena, vua Minaka mới khâm phục cái trí tuệ của Ngài Nagasena. Thì sáng việc tôi học cái đề tài này, chúng tôi không có cần phải bàn qua về những cái câu hỏi của vua Minaka và cái câu đáp của Ngài Nagasena. Chúng tôi chỉ muốn nhân cái đề tài ký để trình bày một vài khía cạnh mà Đức Phật này đã dạy về trí, Đức Phật cô, Đức Phật này dạy về trí, để chúng ta nghe, chúng ta hiểu, có lợi ích cho chúng ta. Nhưng dù sao nữa thì chúng ta cũng phải biết là mặc dù đối trí tuệ không có ở nơi nào, đó là cái nơi trú của trí tuệ không có. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng là trí tuệ nó sanh ở trong tâm nào, thì cái đó là điều mà chúng ta cần phải biết và chúng ta nên biết là có. Trước hết trí tuệ nếu mà nói cho A-di-đà thì chính là cái tâm sở, tâm sở trí vừa qua nhìn thì giá trị tất cả một trong 25 tâm tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo. Và tâm sở trí này nó sanh khởi tương ứng với cái tâm tịnh hảo hợp trí trong tâm thiện, gồm tám tâm thì trong đó bốn tâm tương trí, trí sinh khởi ở trong đó. Trong tâm đại quả có tám tâm thì bốn tâm tương trí, nhà này tâm diệu tạng. Trong tâm đại tố tức là tâm di đại duy tác, tâm đại hạnh, tâm của vị la hán có tám tâm từng trí, nhà này tâm diệu tạng. Như vậy thì tâm tình hảo dục giới được 12 tâm từng trí, 27 tâm đó đại tức là 15 tâm sắc giới và 200 vô sắc giới hoàn toàn tương trí. 40 tâm tư thế cũng hoàn toàn là có tương trí. Đó là điều mà chúng ta nên biết qua. Bây giờ thưa quý vị, mặc dù chúng ta nói rằng trí tuệ trú ở nơi nào, Ngài Nagasena Ngài trả lời là không có trú ở nơi nào cả, cũng như gió nó không có cái chỗ trú. Nhưng mà gió có thật cũng vậy, trí tuệ có thật. Để hiểu được cái điều đó, thế nào là trí có thật, thì ở đây chúng ta cần phải biết về cái nguyên nhân phát sinh trí. Khi mà chúng ta muốn biết là trí tuệ có thật như thế nào, thì lúc bây giờ quý vị hãy chúng ta hãy thực hành theo những nguyên nhân và phát triển trí, thì chúng ta sẽ thấy là trí có thật. Ở đây tương tự chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về bốn nhân thành trí, tạo trí thừa. Rồi bảy nhân phát trí, tám nhân đắc trí, tám nhân tỉnh trí và chính vị tạo trí. Chúng ta nghe tập hết tất cả những tập thầy thì chắc có lẽ là tới 10 giờ tới 10 giờ. Nhưng mà bây giờ nói đến đâu thì hay đến đó. Cái đề tài về lúc nay nếu chúng ta chịu khó buộc thì hay lắm thưa quý vị. Bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta, Đức Thế Tôn đề dạy rằng là Panya Chimin Chim Tát Mang Sịt Thắng. Đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Trí là quý báu của người, hay trí là ánh sáng trong đời, trí là đặc biệt hơn của cải tốt hơn. Hoặc là cái câu của Đức Phật dạy rằng là tay nhai nhé, và đi xuất sẽ tiết. Ngài trả lời cho Dạ Thoa Lâu Phật Tát khi hỏi chúng sanh trong tập thanh tịnh là nhờ cái gì, thì Đức Thế Tôn dạy rằng chúng sanh thanh tịnh là nhờ trí, nhờ trí tuệ. Có rất nhiều Phật môn mà Đức Phật Ngài nói về trí tuệ. Nếu mà có thời giờ chúng ta tìm hiểu 15 câu Phật môn được trích ở trong kinh điển, 15 câu Phật môn mà Đức Phật nói về cái quả của trí, thì chúng ta sẽ thấy được trí tuệ mặc dù không biết là chúng ở đâu, nhưng mà trí tuệ thật sự cần thiết cho chúng ta. Ở đây bây giờ trước hết thì chúng ta nói về hai câu Phật ngôn thôi. Một câu Phật ngôn thì Phật thì dạy rằng là đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Ở đây khi mà chúng ta muốn ứng xử ở trong cuộc sống trên tốt đẹp vẹn toàn, chúng ta ứng xử mọi việc, ứng xử đối với mọi người mà chúng ta ứng xử tốt đều do nhờ của trí này. Ngay cả cái việc mà chúng ta muốn trở thành, muốn có cái đời sống đạo đức, muốn có đời sống lương thiện cũng phải nhờ có trí tuệ để chúng ta biết phân biệt được lẽ phải lẽ trái, phân biệt được điều đúng điều sai, phân biệt được lẽo chánh lẽo tà, tất cả đều do nhờ trí. Cho nên ở đây đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Bên nhà chỉ quyền diệu tập ngồi trên hào. Trí tuệ là tài sản của người. Ở đây quý vị, Đức Thế Tôn Ngài có thiết rằng là dầu cho niết bàn u trí tuệ cũng không được. Vàng mua có thể mua đất vườn nhà cửa được, mua những trân châu bả não ngọc báu thì được, nhưng mà mua trí tuệ được. Người mà khôn ngoan, cái khôn ngoan đó, cái trí tuệ đó là phải do người đó tự đào luyện, chứ không thể nào mà do mua bằng vàng. Người ta có thể bỏ tiền ra để người ta mua cái bằng cấp, cái học vị, cái chức vụ. Người ta có thể mua cái bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ, hay là mua cái bằng cấp tác sĩ hoặc là như sĩ, để họ đem cái bằng đó ra họ làm việc. Có thể mua cái bằng cấp cho học vị, nhưng mà không thể nào mà lấy vàng hay là tiền bạc để mà mua cái trí tuệ được. Chính vì đó chúng ta phải hiểu trí tuệ là tài sản vô giá, thứ lớn. Thế nào chúng sanh, thế nào gọi là chúng sanh được thanh tịnh do nhờ trí tuệ? Ở đây thứ nhất là trí tuệ ở trong thiện dục giới. Cái trí tuệ đó là phân biệt được cái điều lợi ích và không có lợi ích. Một người nhờ có trí tuệ cho nên họ biết bố thí thế giới. Cho nên chính vì có phước bố thí, có phước thế giới, và người này dần dần màu mòn ác pháp, cho nên được thanh tịnh ở bước một. Thanh tịnh ở bước hai đó là trí tôn Savana Mayapanya, là trí mà có ở trong thiền đáo đại thì chỉ đấy. Thì đáo đại là thì sắc giới, vô sắc giới. Một vị khi mà họ đã chứng được các sắc tầng thiền, chính trí tuệ đó, đã làm được phóng lặng năm thiền tán, tức là năm thứ phiền não mở dơ lên thần là tham dục tán, sân tập tán, trào thấu tán, hôn thiền tán và hoài nghi tán. Khi mà đắc chứng được thiền thì chính nhờ cái trí tuệ mà làm cho được thanh tịnh ở vô trung, là cho tâm thanh tịnh ở vô trung. Nhưng rồi có một loại trí tuệ khác, cái trí tuệ đó nó nằm ở trong tâm siêu thế, cái sanh khởi ở tâm siêu thế. Cái trí tuệ này tức là cái trí đạo Mahayana, hay gọi là cái gì nha nằm, là cái trí đoạn trừ phiền não. Và cái trí quả siêu thế gọi là Parayana, hay là Anuppadayana, tức là cái trí là không sanh lên phiền não nữa. Thì khi mà chúng sanh chứng đắc được hai cái loại trí đạo và quả thì lúc bây giờ chúng sanh đó thanh tịnh. Nếu như biết là quả là thanh tịnh tuyệt đối, không có phiền não nữa. Cho nên cái khả năng của trí tuệ làm cho chúng sanh tự thanh tịnh là bởi vì có ba trường hợp. Có bốn trường hợp trí tuệ mà làm cho chúng sanh thanh tịnh, có bốn trường hợp hay bốn trường hợp. Thứ nhất, nếu là cái trí tuệ dục giới thì nó có cái công năng là làm cho quán nổi, làm cho quán nổi, quán nổi mất thiện pháp bằng thiện pháp. Lúc thật ví dụ giống như là một người thợ mộc, khi mà họ muốn nối, họ muốn lấy cái đau ở trong thân gỗ, bây giờ họ muốn nối cái đêm đó, họ phải dùng cái đêm khác để mà họ trộn nó ra. Quý vị thấy khi ở tất nhà người ta đêm cho nên để cho cái kèo hay là cái tim nó cứ giữ ở trong cái lỗ mộng, đến khi họ gỡ nhà thì họ phải dùng cái nêm khác để họ lối ngược trở lại thì nó sẽ bắn cái nêm trên đó ra. Cũng như thế nào thì ở đây cái trí tuệ của người chị dùng giới đó. Bình thường khi mà chúng ta khởi lên thì não tham sân si là bất thiện, mà hãy lúc tâm thiện sẽ khởi hợp trí thì lúc bây giờ là nó quá nổi cái vị trí của cái tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện đó nó bị đẩy ra cái chỗ khác và để cho tâm thiện ngữ trị, thì như vậy gọi là quá nổi. Cái công năng thứ hai đó là khống chế trí tuệ, nó có cái hiệu năng gọi là khống chế gì nào, đó là trí tuệ trong thì sắc giới thì của sắc giới. Mặc dù nó bị khống chế gì nào giống như đá để bỏ thôi, nhưng mà nó vẫn làm cho thì não trong suốt thời gian mà tâm thiền tranh khởi dù bị hành giả để tính tắc được thiền thì thì não nó ít đi, bởi vì đã được không khống chế. Nhưng mà cái công năng thứ ba, trí tuệ có cái công năng là cắt trừ thì não, đó là trí tuệ ở trong tâm đạo, nó trong nhà đạo. Trí tuệ đạo là đoạn đường ba cái chữ thân kiến và ý thức với công thủ. Trí tuệ vị đạo là đoạn đường làm giảm là ngũ lực dù ái được tân, trí tam đạo là dứt tuyệt dù ái được tân, và trí tức đạo là dứt tuyệt ái tắc đại quân tắc nhãn làm cũng giờ của mình. Cho nên ở đây cái hiện năng thứ ba cần phải tu tính. Cái công năng thứ tư của trí tuệ là làm cho trí não không sinh ở nữa, tức là ám chỉ cho trí tuệ phá lăng nha nặng để trí tuệ được vượt qua sự thế. Những trí não nào đã được tâm đạo đoạn trừ như là cơ đạo đoạn trừ liền ở lên tâm cơ quả, thì trí tuệ trong tâm cơ quả vĩnh viễn không cho thân trí tuệ ý thức của ngũ sanh tập không cho người nào bị lợi. Cũng giống như là phát quan hỏa ở trên cánh đồng thì tiếp tục là người ta dùng đến cái bừa hay để mà người ta bươn móc cái rễ cỏ đó được, thì nó cỏ sẽ không thành khi người đạo lãi như thế. Cho nên ở đây cái câu nói rằng chúng sanh thanh tịnh là nhờ trí tuệ quanh nhà nhé và đi xuất thích gì. Câu trả lời của Đức Phật cho giải tỏa lòng con cá, Đức Phật đã nói được điều đó. Chúng ta phải hiểu trí tuệ có bốn công năng như thế. Thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta biết được cái điều tốt đẹp của trí tuệ, thì bây giờ chúng ta không cần phải biết là trí tuệ ở đâu, trú ở đâu, mà chúng ta chỉ nên tìm hiểu rằng làm sao để cho nó phát thành trí. Bây giờ chúng ta cứ tuần tự trình bày, ở đến đâu thì được đến đó. Cái máy nó đậm người quá, chắc bữa nay nó có phần to hay chưa ở gì trong cái máy nó ẩn định ở đâu đó, cho nên nó ồn ào quá, nó đậm người. Nhưng mà không có vấn đề thì mời được nó, là nó không có vấn đề trên trên thì có. Ở đây quý vị, trước hết là chúng ta nói bốn bốn chi pháp. Ở đây Đức Phật Ngài thuyết có hai trường hợp. Ngài thuyết một lần là bốn dân tạo trí, và bốn dân sinh trí. Bây giờ chúng ta nói về bốn dân sinh trí trước. Ở đây sở dĩ Đức Phật Ngài thuyết hai lần để quý vị là bởi vì nhân gần và nhân xa trực tiếp và gián tiếp. Bây giờ nói nhân sinh trí mà nói xa đó, hay là nói gián tiếp trở đi, có bốn điều. Một, là có phước trí, hoặc là chúng ta hiểu là nghiệp trước quen tạo trí. Chúng ta tạo nghiệp đời trước mà chúng ta thường tận thiên duyên có trí, từ trí đó. Thí dụ như trong quá khứ chúng ta làm cái gì, chúng ta bố thí thì giới cái gì cũng mà tâm tài hiểu trí đó. Cho nên có nghiệp trước quen trên đất trí, giờ này chúng ta phát được trí về. Chúng tôi còn chỉ giảng tóm tắt gì thôi, quý vị che cố gắng nhớ. Một vị nào mà muốn biết rõ thì chúng ta có biết thì chúng ta ghi lại. Ngay cả bây giờ chúng ta tạo nghiệp trí thì đời sau chúng ta cũng dễ phát thành trí của nhiều giới. Làm bất cứ việc lớn việc nhỏ gì thì pháp nào chúng ta cũng dùng cái tâm Phật trí. Chẳng hạn như là chúng ta khi bố thí thì chúng ta phải suy xét những cái nhân quả, dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét những cái lợi ích của pháp bố thí, và chúng ta suy xét những lợi ích tiên thì nguyên nhân tại sao mình phải bố thí, bởi vì cái tâm bổn sẻn là tâm khó quế của con người, vân vân. Cho nên sau khi suy xét những điều đó rồi thì chúng ta mới bắt đầu làm việc bố thí, thì như vậy gọi là bố thí hợp lý. Điều thứ hai gọi là tranh nhầm lời ích tranh. Quý vị nghe người ta nói rằng sân quá mất khôn, ăn quá mất ngon, giận quá mất khôn. Mà tranh nhầm cái thời kỳ mà chúng tranh sân tâm nhiều thì trí tuệ nó lại lưu mờ. Bởi vì một người mà quá sân tâm thì người đó không thể nào có trí sáng suốt được. Từ cái lời ăn trí nấu cũng không có sáng suốt được. Như cái câu người ta nói, có bao giờ bạn dương vườn trong cơn bão tốt không? Đang cơn bão đến phải hạ cánh vườn xuống chứ, nếu mà dương lên thì nó sẽ chìm. Có bao giờ bạn dương vườn trên cơn bão tốt không? Nếu không thì bạn cũng nên biết im lặng khi mà đang nóng giận. Bởi vì mình đang nóng giận mà nói thì mình không có khôn ngoan được, tranh quá mất khôn. Mà chúng ta tranh nhầm cái đời mà có nhiều sân tâm, chúng sanh có nhiều sân tâm ác chỉ thì lại rất có ích của trí tuệ. Đó là cái điểm này. Điểm thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba mà tranh trí là tránh xa phiền não. Phiền não ở đây là nói chung, từ phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, từ phiền não hôn trầm thị nghiêm cho đến phiền não phóng dật hối hận. Thế mà chúng ta còn để phiền não nhiều chúng ta phát triển trí tuệ. Nó cũng giống như là cái khu vườn chúng ta để cỏ dại một chiều thì đất nó có tốt được, cây nó có phát triển được. Thú vị, người mà sống tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, hay là cái tâm tư bị phóng dật nhiều quá thì trí không phát triển được. Hoặc là người sống mà với cái tâm hung trầm thị nhiên buồn ngủ liều liên giả dự, ở đâu cũng gật rù của đó, ngồi đâu cũng buồn ngủ đó, thì một thời gian sau người đó tâm sẽ mù mờ, không có trí tuệ. Rồi thứ tư, trong bốn nhân thành trí là pháp ngũ quyền được mạnh. Pháp ngũ quyền ở đây tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Tính tinh mạnh, tinh tấn mạnh, chánh niệm mạnh, chánh định mạnh và có trí tuệ. Thì người mà ngũ quyền được mạnh mẽ như thế thì đó là sự nguyên nhân làm cho cái trí tuệ tăng tu. Trên đây là bốn yếu tố để mà phát thành trí, chúng ta nói là căn bản, hay là chúng ta nói là cái nguyên nhân ta đó, nguyên nhân ta. Bây giờ chúng ta nói đến bốn nguyên nhân tạo trí là nhân cần. Nhân cần là như thế này, khi mà tôi nói chỉ phát ra, quý vị so sánh, quý vị đã thấy thì biết là nhân cần. Bây giờ hiện tại người đó giàu cho có đời có cứu ích và tạo trí, cho nên bây giờ người đó cảm thấy xấu dạ, nhút nhát, vân vân. Nhưng mà ý chí để chúng ta còn có bốn pháp để chúng ta xong lại được, cũng như cây mà nó nó phát triển không được. Bây giờ cái người mà làm vừa ở yêu đất lại món phân lại cây thì sẽ tốt, cũng như mình biết mình ở trong quá khứ mình ít có tạo cái vị trí, hay là mình có thân tâm nhiều, cho nên bây giờ cái gì cái trí không có phát sinh được. Thôi bây giờ mình ý thức chúng ta làm ra một điều gì. Một chúng ta cũng có niềm tin đối với pháp, đối với tâm cũng có cái niềm tin đối với tâm bảo. Điều này có lẽ là có một số người họ không có tin tưởng, không có tín ngưỡng Phật giáo, họ không có tin ở Pháp Tăng, họ nghĩ rằng là tại sao lại phải có niềm tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng mới phát triển trí. Ở đây trí nó có nhiều loại, chúng tôi không có thời giờ để chúng tôi nói hết, nhưng mà chúng tôi chỉ nói riêng là những người Phật tử, những người mà đã quy Phật quy Pháp quy Tăng, chúng ta muốn được trí tuệ sáng suốt ở trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta phải chọn niềm tin lên tâm bảo. Thứ hai là nghe Phật pháp đạo siêu, những nơi nào mà thuyết giảng sai trật với giáo lý hoặc là nói chuyện mơ hồ huyền bạc chúng ta đừng nghe. Chúng ta chỉ nghe khi nào biết cái pháp đó là pháp cao siêu, pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta mới nghe. Nếu mà chúng ta gặp đâu chúng ta nghe đó, nghe tâm ở đâu chúng ta tin ở đó, thì như vậy nó càng làm cho trí tuệ chúng ta nó bị lâu đi. Cho nên chúng ta phải biết nghe pháp cao siêu. Cái thứ ba, nguyên nhân thứ ba là không có gì dễ vui thái quá. Ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đừng quá sống hậu thả, buông thả. Nếu mà chúng ta sống trong cái cách thân hành, khẩu hành, ý hành, chúng ta luôn luôn có cái sự thận trọng, suy xét, cân nhắc, thì cái thói quen cân nhắc thận trọng trước khi chúng ta hành động, hay là trước khi chúng ta nói, trước khi chúng ta suy nghĩ, lâu ngày nó quen, nó thành ra có trí tuệ. Còn người mà sống dễ vui khổ thả thì người đó cũng có trí tuệ, lâu ngày cái trí tuệ biến mất. Và thứ tư là biết suy xét sắp đã được nghe. Điều này là cũng phát sinh trí. Một người mà giàu cho họ có cái gì tối dại nữa, nhưng mà họ nghe được câu nào, nghe Đức Thế Tôn thuyết rằng sắp kê sắp phá ra đi cha là cả pháp như là vô thường, họ tập suy tư còn gặp một lá cây rơi xuống cũng quá là vô thường. Họ gặp một cái gì nó bể, nó nứt, nó hư, nó cũ kỹ cũng quá là vô thường. Thấy cái tóc bạc ở trên đầu cũng quá là sự vô thường, cái gì cũng quá vô thường, quá một khổ, tập suy đoán chết là gì nó cũng phát triển chết được thôi. Đó là bốn nhân tạo trí gần trực tiếp để chúng ta chỉnh sửa lại cái nghiệp trí mà chúng ta không có. Còn nếu mà đời trước chúng ta tạo nghiệp trí nhiều hay là sanh nhầm đời tất sanh vân vân, chúng ta đã sống ở trong cái môi trường đó rồi thì cái trí nó phát sanh cũng được. Nhưng mà quý vị nên nhớ, nên có cái trước và cái sau, biết căn bản mình đã có nghiệp trí trong quá khứ, nhưng mà hiện tại vì trải qua sanh tử luân hồi sẽ có đôi khi cái trí nữa nó không được nhẹ nhàng nữa, cho nên bây giờ chúng ta phải tạo thêm, chúng ta phải thực hành cái nghiệp trí. Cũng như giống như khi mà chúng ta mua mà trở về cái dao, nếu mà đã là cái dao bén thì về chúng ta cần phải mài hoài mỗi ngày, mỗi khi dùng tài tông chúng ta mài để bén thêm. Còn nếu mà đã mua cái dao về nó bị lục trần thì chúng ta cũng có cách là chúng ta phải mài để cho bén. Như vậy thì nguyên nhân gần, nguyên nhân xa chúng ta đều phải tạo ra. Đến đây thì 4 phút là phút rồi, không biết là sự nói được nặng và nghe thêm được không ạ? Chúng ta còn nhiều lắm, chúng ta còn nhiều phát. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Vậy thì chúng tôi xin được nói tiếp. Thì nếu mà được chia lại hôm nay mà chúng ta chỉ học có 4 điều thì sau này ở bất cứ gì để chúng ta lặp lại. Bây giờ chúng ta nói đến pháp vị chi. Pháp bảy chi nếu mà nấu đến bảy nhân khác thành trí thì nếu có thể có thiết ở trong tăng diệt kinh bảy chi như thế này. Một là ưa gặp trí thức học hỏi. Cái gọi là gặp trí thức học hỏi ở đây là thứ gì? Người trí nó có thể là người nhỏ tuổi hơn mình, trẻ hơn mình, nhưng mà họ khôn ngoan hơn, có trí tuệ hơn thì chúng ta cũng học hỏi. Người đời người ta có câu, người xưa người ta nói có câu là bất trị hạ vấn, là không có thể ăn để mà mình học cái người thấp, cái người nhỏ mình thấp hơn mình. Nhưng mà nó không tưởng chuyện gì mà khi mà thấy cậu bé hàng khác 7 tuổi mà nói chuyện khôn ngoan ấy, Đức Phật tử cũng phải khắc phục và phải học hỏi ở hàng khác rất nhiều. Cho nên ở đây quý vị, Đức vua Bất Thiện Thế Trí khi mà đang ngồi gần Đức Phật, thấy có các vị trưởng lão của Hoàng giáo đi ngang qua, những vị đó riêng cao lớn đã là 80 mấy tuổi, 90 mấy trăm tuổi. Nhưng mà lúc đó đi ngang qua cũng chào, ông hỏi Đức Phật rằng sao ngài không chào những cái vị giáo chủ lớn tuổi kia. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới thuyết về những cái điều là con rắn nhỏ không nên coi thường, cái lớp lửa nhỏ không nên coi thường, cái vị hoàng tử trẻ không nên coi thường, vị tam môn trẻ không nên coi thường. Rồi Đức Phật ngài bảo được thuyết pháp được con nghe. Ông vua hiểu được rằng là mặc dù Đức Thế Tôn ngài còn trẻ tuổi, nhưng mà ngài đã thành tựu được quả vị chánh đẳng giá là nhất thiết chủ tiên đó, thì không thế gian không có gì sánh bằng được. Cho nên Đức Vua đánh lễ Đức Phật và quy y Đức Phật. Trở đây quý vị, chúng ta cần phải đưa tập tiến hành học hỏi. Người chưa nói rằng muốn ở đời mình muốn có cái sự công an khéo léo, mình phải học, học ăn, học nói, học gói, học cách. Ăn mà không biết cách ăn thì là biết no hơi chứ không phải no thiệt. Nói mà chúng ta không biết cách thì chúng ta nói không khéo. Nói dài mà nội dung không có bao nhiêu. Còn người khéo nói thì người ta nói ít mà nội dung có nhiều, lời có nhiều, tốt hơn. Không nói, khi mà chúng ta cột, chúng ta nói cái gì đó mà chúng ta cột, không biết cách, chúng ta cột hay thắt khóc nhiều lần nhưng mà nó vẫn vô ra như thường. Còn người ta biết cách, người ta chỉ, quý vị thấy ở trên bến tàu, tàu thuyền mà cập bến, cây lọc để ở trên, trên bờ, cắm trên bờ. Người ta kéo cái chiếc xuồng hay chiếc tàu nó vào, người ta chỉ quấn có một vòng thôi. Nhưng mà người ta khéo tỏ làm sao mà thể là chiếc tàu nó càng bị dạt ra thì nó càng siết chặt. Đó là không nói, không nói là không còn, còn không sắc cái gì. Chúng ta phải biết cách như thế nào để chúng ta mang sắc một lần để cho nó nhiều, chứ nếu không thì nó lần lượt lề đề rồi chúng ta mang đi không có được nhiều đồ sao hết. Cho nên người xưa ông bà xưa hay dạy con cháu phải học ăn nói của ông ta. Chúng ta gặp Phật thể thức cái gì chúng ta phải học hỏi. Thứ hai là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Cái này chúng ta sẽ thấy đạo Phật rất là thực tế. Thân nhớ nhớ giờ vẫn có ý thì không phát sanh được, phải sạch sẽ chút đồ, tức là chỗ ở, tức là y phục phải sạch sẽ. Rồi chỗ ở nơi mà chúng ta trú ngụ cũng phải sạch sẽ, thân đồ chỗ ở phải sạch sẽ thì mới phát sanh ý được. Thứ ba nữa là chúng ta phải biết thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn cũng là nhân phát sanh ý. Bởi vì tại sao vậy? Tinh vi giác tăng hóa thu thúc lục căn, tức là chúng ta thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mà thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp, những khi mà mắt tiếp xúc cảnh sắc, tai tiếp xúc cảnh thân, mũi tiếp xúc cảnh khí, lưỡi tiếp xúc cảnh vị thân xúc chạm ý suy nghĩ, đều có trách nhiệm sát tiết. Và do có trách nhiệm như vậy thì lâu ngày phát sanh trí. Cái điều này Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu ý một điều. Nếu mà chúng ta không có hành qua đó, chúng ta biết làm sao mà gọi phát sanh trí. Bây giờ đơn thuần như là khi mà chúng ta muốn học một bài kinh, một đoạn kinh cho thuộc lòng, mà bây giờ chúng ta cứ là miệng thì chúng ta đọc, nhưng mà mắt thì nhìn chỗ này chỗ kia, tai thì lắng nghe chỗ này chỗ kia vân vân, thì như vậy chúng ta học quả không có gì được. Nhưng mà người có trách nhiệm đó, biết gom tâm lại, thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thiệt căn, thân căn, thì có trách nhiệm đó thì học mau được chứ. Cho nên chúng ta thu thúc một căn cũng là nhân phát sanh trí. Thứ tư được gọi là thứ tư nhân phát sanh trí là phải tránh người chi mê. Người xưa người ta nói hãy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy là chúng ta gần cái bậc thì ý thức thì chúng ta sáng lên, mà chúng ta gần cái người u mê thì lâu ngày chúng ta cũng sẽ u mê. Cho nên cái điều thứ năm là thường gần bậc, thường gần một trí thức, thường thân cận một trí thức và tránh người u mê, thì đó là nhân phát sanh trí. Điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu là cố tìm Phật pháp cao siêu. Không phải là gọi là cầu pháp á, tham ba mô, không phải là cầu pháp, là lúc nào chúng ta nghe ở đâu thuyết, ở đâu nói chúng ta cũng rất nghe hết, giống như là chúng ta đi hỗ trợ ở chỗ nào người ta quảng cáo chúng ta cũng đến hết đấy. Cái đó không phải như là các tình tiết mà thì Phật pháp cao siêu ở đây có nghĩa là sau khi đến chúng ta lắng nghe xem có cái điều đó, cái pháp đó có phải là cái pháp thấp khổ, cái pháp đưa đến diễn ly, đưa đến tinh tấn, đưa đến thiện quần đến kiến trúc, đưa đến dễ nuôi hay không? Nếu thật sự cái pháp đó mà nó có những cái yếu tố như vậy thì đúng là pháp của Đức Phật, thì pháp đó là chúng ta cần phải thọ niệm, thì gọi là tìm một pháp hơn chiêu, ưa tìm pháp giải pháp ở đây quý vị. Gọi là ưu tiện pháp giải pháp như thế nào? Bây giờ người Phật tử chúng ta mỗi ngày chúng ta sáng tập như thế này, thể sống ở trong cuộc sống, khi mà chúng ta gặp cái sự khổ hải hoặc là gặp cái tình đời đêm bạc, con người yêu hoa tạo cá, chúng ta chán đi. Khi mà chúng ta chán rồi chúng ta mới suy nghĩ như vậy thì luân hồi khổ chỉ có biết về mới là đạt giải thoát cái hồng trần này thì mới hoàn toàn sẽ được an lạc. Chúng ta luôn luôn có cái tâm ưa tìm pháp giải thoát. Quý vị cứ suy nghĩ hoài như vậy, ngày nào gặp cảnh gì chúng ta cũng suy xét, gặp cái cảnh ở đời người ta tranh vinh đoạt lợi, người ta giết hại lẫn nhau, chúng ta chán, chúng ta nghĩ đến cái gì, nghĩ đến chuyện giải thoát. Lúc nào cũng nghĩ thì thời gian sau quý vị tự phát thành tiếp mà quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu, một điều kỳ diệu. Chứ đừng có nói rằng là cái trí tuệ đó là ai cho chúng ta hết, mà tự chúng ta phải tạo lên. Đó là phải nguyên nhân mà phát thành trí tuệ. Đức Phật thì làm gì? Chẳng chúng tôi nói luôn về cái tám pháp, nhưng mà cái này nói thôi khổ dạng quý vị nghe thôi để tới kia giờ. Khi mà nói đến cái nguyên nhân mà đắc trí tuệ thì Đức Phật này dạy theo tám pháp là như thế này: một là cung kính của thầy, hai là biết tiêu môn học hỏi, thứ ba là biết giữ cái đời sống của mình thanh tịnh, thứ tư là phải biết duy trì giới luật giới hạnh, thứ năm là phải mời ý học hộ pháp, thứ sáu là luôn có cái tự nhiên, thứ năm cần mật, thứ bảy là thuần niệm tức là có cái niệm mật, thứ tám tức là suy xét ngũ quẩn. Ngũ quẩn ở đây tức là sắc quẩn, họ quẩn, tử quẩn, mình quẩn, thức quẩn. Chúng ta hàng ngày chúng ta suy xét về năm quẩn đó, tại sao ngũ quẩn là vô thường, cái gì là vô thường, thời cái đó là khổ, cái gì là vô thường khổ không theo ý muốn thì cái đó là vô ngã. Chúng ta suy xét ngũ quẩn vào cái đó thì đó là tám cái nhân đặc trí. Chúng ta nói đắc nhân đắc trí khác khác nữa, cũng tám cũng tám chi pháp nữa khác nữa. Một là còn ở trong cái trạng trẻ tuổi, tuổi trẻ cái trí tuệ tương đối là nhanh nhẹ hơn. Rồi thứ hai đó là quyền tước đang tăng, nghĩa là người ta khi mà ta được thành công cái gì đó, người ta làm việc mà được hanh thông, được thành công thì cái sự hanh thông nó cũng giúp cho cái trí tuệ nó phát thành những cái quy trình. tan biến. Còn khi mà chúng ta lui tụ cái tiếng, cho nên có những người mà họ học đó, học trước đó họ học giỏi gì, nhưng mà khi đậu, nếu đậu luôn thì tiếng càng phát tăng lên. Còn bây giờ anh chàng đó, anh chàng hàng tỷ, anh cứ thi rớt mãi thì anh buồn, anh bực, anh lo uống rượu giải sầu thì thời gian sau chỉ lợi lực đi. Cho nên cái thứ hai là người trước đạo tâm, thứ ba là cố gắng tìm một mẫu, thứ tư tức là ngưng giao lưu ngoại giáo. Chờ cái điều quan trọng là vui gì, khi mà gặp những người ác tà kiến, những người mà nói chuyện tăng đàn, họ nói chuyện những cái triết lý rỗng, triết lý mơ hồ, không phải là triết lý chánh pháp mà họ cho là chánh pháp vân vân, thì chúng ta ở gần người đó, họ người đó họ lập luận điên cuồng như vậy, thời gian sau chúng ta cái trí chúng ta biến mất. Cho nên chúng ta phải ngưng, đừng để giao du. Năm là làm việc gì chúng ta phải cố gắng khéo léo, tức là chúng ta phải dùng trí cho nó quen mấy ngày. Thể chúng ta dùng trí quen rồi thì lâu ngày trí nó phát sinh được. Thứ sáu là đàm luận Phật pháp. Trong bài kinh 38 pháp an lành có điều gọi là Thamasakha, cái sự đàm luận pháp theo thời đúng lúc thì nó phát thành trí. Thứ bảy là người mới những người tài trí, cái điều này cũng khá quan trọng. Thường thường thì người đời khi mà thấy người khác khôn ngoan, lanh lẹ, có trí tuệ thì người ta ganh tị, người ta tìm cách hãm hại, cái đó là vậy lắm. Khi mà chúng ta thấy người khác có trí tuệ thì chúng ta phải biết ưa mến, chúng ta phải biết tán thán. Chúng ta tán thán người trí thì chúng ta sẽ được trí. Ở đây người trí đặc biệt là Đức Phật và chư vị A La Hán, như là ngài Thanh Lợi Phất hay ngài Ma Ha Cái Thế Lát, hoặc là ngài Ma Đa Cách Phát, những vị Pháp Sư Lỗ Lạc thời Đức Phật, hay là ngài Thanh Lợi Phất là bậc đại trí tuệ trong hàng đệ tử Đức Phật. Chúng ta hàng ngày chúng ta thường hay tán thán trí tuệ của Đức Phật, tán thán ngài Thanh Lợi Phất, tán thán ngài Nam Đa vân vân, thì chính đó phát thành trí cho chúng ta. Cái điều cần nhất chúng ta đừng thấy người ta học giỏi, người ta khôn ngoan, người ta trí tuệ, rồi chúng ta ghét hay chúng ta ghen tị, thì trường hợp đó nó sẽ khiến thì chúng ta mất trí. Và điều thứ tám là ở chỗ đáng tiến hóa. Cái chỗ đáng tiến hóa là cái chỗ thế nào, cái chỗ nào, cái nơi mà chúng ta ở đó, ở chung quanh chúng ta thường xuyên chúng ta gặp những cái người đạo đức, thường xuyên chúng ta gặp những cái người có học thức, có trí tuệ, những người chân trí cao. Chúng ta ở cái chốn nhà mà có chân trí cao, ở cái tính cái dãy phố mà có người học thức nhiều, thì chúng ta ở đó là chúng ta sẽ phát triển trí ở chỗ đáng tin cậy. Ngày xưa Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử, thưa quý vị, của thầy Mạnh Tử, lúc Mạnh Tử còn bé, nhà ở gần cái ở trong làng, nhà ở gần nhà đồ tể, thì hàng ngày những người đồ tể cứ là đâm heo, trói heo lại, làm thịt heo. Lúc đó heo nó la em hét vậy cả sớm, thì cậu bé Mạnh Tử cũng bắt trước cùng với chúng bạn bắt những con nhái hay là bắt những con cào cào châu chấu mà giết giết hại, giống như việc bắt trước người đồ đệ giết heo. Mạnh Mẫu là mẹ của thầy Mạnh Tử nghĩ rằng ở chỗ này con của mình không thể trở được một gì thành được. Bây giờ nhà đi đến chỗ khác, ở gần chỗ Thang La Bộ Địa, thì hàng ngày người ta đem
chung lên tán cái người đã chết vào trong cái nghĩa địa đó. Người ta đào hố, người ta hạ rộng hạng nghiệp, quan tài hạng nghiệp, rồi người ta kèm trong thân lỗi, người ta tụng kinh, người ta la hét vô cùng. Bắt đầu thì mạnh nữ lúc đó cùng với chúng bạn cũng mất trước làm theo như thế, hàng ngày chơi làm gì cũng mạnh mẫu cái gì cũng không được, ở chỗ này cũng được, cho nên bây giờ nhà đi chỗ khác, đi đến chỗ trường học. Thì ở trường học đó, ngày xưa trường học không phải giống trường học bây giờ. Trường học bây giờ chúng ta giờ nhà đến đó, con của mình ở đó thì chắc nó hương đó. Trường học ngày xưa kia, ông đồ, ông thầy giáo dạy rất tự nhiên, học trò có cái chữ lễ nghĩa, biết khoanh tay thưa thầy, là người lớn viết chữ đón chào, nói năm lịch sự lễ độ, tiêu học lễ mà. Cho nên mình mỗi suy nghĩ rằng con là ở đây sẽ nên người, mình quá thân biết. Mình tưởng giờ ở cái môi trường đó mà bắt đầu bắt chước theo gương của học trò và trở nên đứa bé ngoan, và sau này lớn lên trở thành một bậc thá thánh ở trong lập hồng nữa chúng. Cho nên cái chỗ ở cũng quan trọng lắm. Chúng ta ở chỗ đáng tiếng quá thì sẽ dân thành trí. Đó là điều mà chúng tôi muốn gửi với quý vị là tám nhân là thành trí. Bây giờ chúng ta nói cuối cùng là chính nghiệp tạo trí. Chính nghiệp tạo trí thứ nhất là thuyết pháp chân chánh cho người khác nghe. Trong 10 điều quy giới dây dấu thú, chứ còn 10 nhân tạo phước đó, trong đó có cái gọi là tham adhesana, tức là thuyết pháp. Thuyết pháp của người khác nghe, mình nói cho người khác nghe, người ta hiểu được một cái lời, hiểu được cái lời Phật cô, hay là hiểu được cái câu đạo đức gì, chúng ta cũng có cái phước trí. Thứ hai là dạy về không tội lỗi cho người khác. Thứ ba, tức là mình chỉ vẽ cái chuyện không tội lỗi. Thứ tư là dạy tài không tội lỗi. Thứ năm là biết kính trọng người có thuyết pháp. Cho nên khi mà Phật tử đi đến chùa nghe pháp, chúng tôi cũng thường nhắc không phải là cung kính ông sư đó, nhưng mà chúng ta biết là tôn trọng, biết kính trọng người thuyết pháp. Bởi vì người này, vị này chỉ có tương đang thuyết những lời lẽ Phật môn, mình kính trọng pháp, tức là kính trọng người đó, mình kính trọng pháp, mình kính trọng pháp được kính trọng chính Phật. Thứ sáu là cầu thuyết pháp cho mình nghe, như là du sĩ có thuyết pháp. Khi mà nhìn thấy tôn giả ác chí đi khất thực ở trong thành ra giải thoát, thì như chữ có tiếng tán liền lân la đi đến, thấy ngài tướng hảo quang minh, thuộc tăng thanh tịnh, đạo mạo phi phạm, biết đây là cái Phật có cái pháp giải pháp được mới không thể bình thường. Cho nên có đi đến gần chờ ngài đi khất thực xong, ngài ra khỏi thành đi đến quốc tây, như chữ có tiếng tán mới đi đến trải chỗ ngồi và hầu hạ nước tâm chữa răng của ngài, dùng bữa sau khi ngài ăn xong là uống nước để khát, và ngài dùng tâm chữa răng xong rồi như chúng ta thứ tám mới cầu Phật. Phật ngài này xuất gia với ai, mật đạo sư của ngài đã dạy ngài những gì, ngài có thể nói lại cho con nghe. Thì ngài cũng có thể ngài ác chí là nó nói rằng ác ma xuất gia không bao lâu, nên ác ma không hiểu hết tròn của giáo lý của Phật đạo sư, mà chỉ tóm tắt lại thôi. Thì ngài cũng có tiếng tán dương, cũng có tiếng tán xin nấu tóm tắt. Thì ngài thiết cái câu dê như của ta qua tê tâm hê tung thả lạc lô a hát tê tay sách tiêu đô thằng chất thì con qua thì mà hạt mà lộ mỗi pháp sanh khởi đều do nguyên nhân. Nhân sanh khởi Như Lai đã chỉ và chỉ luôn cả cái sự đoạn diện của Pháp ấy. Đó là lời dạy của Bậc Ngài Sa Môn. Cái trí tuệ của Vua Diệu Ma Thị Xá, tức là Ngài Thánh Phật, Ngài nghe cái lời kể là Ngài giác ngộ nguyên chứ đế, Ngài chứng quả của Đạo Phật. Rồi Ngài đảnh lễ, Thầy hướng dẫn cho mình nước Ngài thành trí, rồi Ngài về rủ thêm người bạn nữa, người Cô Lý Tát. Và Ngài đọc lên bài kể đó, Cô Lý Tát cũng chứng quả tu Đạo Phật. Hai người rủ Ngài đi xuất gia và trở thành hai vị thượng phụ kinh văn của Đức Phật bên Tạ Bà Nữ. Cho nên khi mà chúng ta đi đến chùa, không phải chúng ta đến để mà chơi hay đến để tham quan, chúng ta đi đến để có nhiều lợi ích. Nhưng mà có trí tuệ, chúng ta phải cầu thuyết pháp để nghe. Ít nữa chúng ta cũng phải hỏi một câu pháp. Sau khi thăm viếng vị trưởng lão rồi thì chúng ta hỏi một câu, chúng ta hỏi từ có ngày đó thì chúng ta nghe, nghe xong rồi lần nào cũng vậy, lâu ngày chúng ta cũng sẽ phát thành trí. Thứ bảy là chúng ta làm phước nguyện sanh trí. Chúng ta tạo cái phước gì, chúng ta cũng phải nguyện có trí tuệ. Có những nếu nói như kiểu vậy, tạo cái phước Phật làm sao nguyện phước, làm sao nguyện trí tuệ được, tạo phước đức như những giới làm sao nguyện trí tuệ được. Chỉ khi nào tạo phước trí nguyện trí vậy chứ không, thưa quý vị. Bất cứ biện pháp nào dùng đến trí thế giới này tham thiền, những cái biện pháp đó nếu mà có thêm là của chúng ta, đi không chúng ta, tức là cải chánh kiến thức đi kèm những cái biện pháp hành trí, chúng ta làm phước. Trước khi đó chúng ta phải suy nghĩ về kết quả của những bố thí, cái gì nào cấu kế được chúng ta bỏ ra. Cho nên mình phải bố thí, rồi chúng ta suy nghĩ về con đường đi của Bồ Tát, của chúng sanh Bồ Tát đắc được quả kinh văn độc giác toàn giác do nhờ bố thí mà làm. Cho nên chúng ta suy xét nhiều khía cạnh như vậy rồi chúng ta mới bố thí, mình bố thí một tí. Sau khi mình suy xét xong rồi đó, mình mới bố thí rồi chúng ta phát nguyện rằng do nguyện do cái phước và bố thí bằng tâm học tiến hành sinh cho tôi được sao luôn luôn có trí tuệ sanh. Thế giới của thầy, chúng ta trì giới bằng cái tâm học trí, rồi chúng ta nguyện cho cái sự trì giới với tâm học trí, nguyện đời sau ta phải có trí tuệ. Hay là sau khi nghe pháp, sau khi thuyết pháp, chúng ta đều nguyện trí tuệ được cả. Sau khi hành thiền, ta nguyện cái trí tuệ trong tương lai chứ. Cho nên ở đây chúng ta cần phải, chúng ta phải là phước của những sanh trí. Thứ tám là tự minh soạn kinh sao tất chánh. Nếu mà chúng ta biết soạn dịch viết lách những cái loại kinh sao tất chánh cho người đời họ xem họ hiểu thì như vậy cũng là nhân sanh trí. Và thứ chín là bố thí những cái kinh điển chân tích. Nếu mà chúng ta cho họ những cái quyển kinh mà những cái kinh mà tà đó, quý vị, khiến cho người ta đọc, người ta mê loạn, thậm chí vì sao người ta quá nhiệm chúng ta là sẽ đi lậu vị trí. Nhưng mà nếu chúng ta ấn tống cho những người khác những cái loại kinh cao sạch chánh của Đức Phật, người thiết rõ ràng để người ta nghe, người ta quan trí, người ta giác ngộ, người ta tỉnh trí, thì đời sau chúng ta cũng sẽ phát vị trí. Đó là chính nghiệp mà tạo cái trí tuệ. Chúng tôi cố gắng trình bày làm sao để cho đúng chi pháp của ngày hôm nay, tức là trình bày về những nhân sinh trí gần xa, những cái điều kiện để mà phát thành trí, rồi những cái gì để tạo trí. Như vậy thì cũng vừa đủ với chi pháp. Mặc dù hôm nay thì chúng tôi thiếu hơi quá ngốn thời gian, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều lợi ích cho chúng chúng. Nên chúng tôi mong rằng với những gì mà chúng ta đã được nghe, chúng ta cố gắng làm sao thì chúng ta thực hành được phần nào hay phần đó, nó hộ phát thành trí tuệ sáng suốt, vì chỉ có đời sống trí tuệ mới là đời sống cao quý, và chỉ có trí tuệ mới làm cho thanh tịnh thiền hảo thôi. Tôi xin dịch lời ở đây tính dân và phước khi phát hôm nay đến như công đức tâm, mong quý này là an vui trong đời sống hồng hạnh. Để xin chi phước này đến tất cả quý đạo tử, mong quý vị luôn an vui như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, con xin thay mặt đại chúng trung trung thành kính tri ân đức phụ tử siêu đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Một lần nữa chúng con xin kính tri ân đến sư phụ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chúng tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ tử siêu, thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tăng, đệ đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua phần thuyết giảng của thượng tọa tuệ siêu, bây giờ thì tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng. Trước tiên thì con xin được thỉnh thượng tọa tuệ quyền, con không biết thượng tọa tuệ quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con không biết thượng tọa tuệ quyền có nghe được âm thanh của con. Dạ, một lần nữa xin được thổi thượng tọa tuệ quyền có mặt ở trước máy, và thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, vậy là một vị giảng sư không nghe được rồi. Kế tiếp thì con xin được thỉnh thượng tọa pháp đăng. Không biết thượng tọa pháp đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Hôm nay thì thượng tọa nhắc nhở do bằng công việc, thành ra phải rời khỏi rung sớm, nhưng mà thượng tọa nhắc nhở đã soạn sẵn những câu thảo luận. Bây giờ thì đầu tiên xin thỉnh thượng tọa pháp đăng quan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 được nêu ra hỏi rằng một số người nói rằng trí tuệ ở trong tâm, câu nói ấy đúng hay sai? Và thường thường ta nói tâm trí hoặc là ta nói cái trí là ở trong tâm vân vân. Thì vậy thì ở trong câu này ta muốn thỉnh thượng tọa pháp đăng quan hỷ thảo luận dùm một số người cho rằng trí tuệ ở trong tâm, câu nói ấy đúng hay sai? Con xin thỉnh thượng tọa pháp đăng.
Alo. 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 Nghe được không? Nói quý vị cái câu mà nói trí tuệ trong tâm thì chúng ta cũng biết ăn càng tông A Thì Đàm thì nói đến hai cái loại tâm, cũng là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện có trí và tâm thiện không có trí. Thì khi mình nói đến trí tuệ trong tâm thì nói tâm thiện hợp trí thì cũng là từ tâm mà ra. Như vậy khi mà chúng ta thấy tâm đó mà trí đó thì trong Thì Đàm cũng có nói trí đó dựa vào trí văn, trí tư và trí tu. Mà trí đó thuộc về cái lãnh vực giới, sắc giới, vô sắc giới, trí thuộc về siêu thế. Thì chúng ta thấy những cái tâm mà có trí đó thì nó rất là nhiều. Chúng tôi nhớ 57 hay là nói đến là những như 40 tâm thế này, những tâm có trí, rồi tâm 27 tâm có đại, đó là những tâm hiền, những có trí. Thì những tâm dục giới tự hảo thì cũng có những tâm có trí, như là những tâm thiện thủy ở xã, trí vô thu, thập vật trí, thì tất cả là những tâm có trí. Trí này dựa vào tâm A-tỳ đàm thì nói rằng trí văn, trí tư, trí tu. Như vậy thì người ta nói rằng cái tâm có trí thực sự thì nó có khi mà ta nói về cái tâm có trí như vậy đó, thì chúng ta biết những cái tâm thiện hoặc trí thì tùy theo cái trí đó, như là chúng ta thấy những tâm thiện hoặc trí nó làm việc phawana là tu tiến đó, ví dụ mình tu thiền chỉ hay tu thiền quán, mình xác định trên cái thiền quán đó, ví dụ mình tu thân quán niệm tứ, thọ quán tâm quán hay pháp quán niệm tứ, thì chúng ta xác định vào cái thân quán, như thân quán như là những cái đề mục mà liên quan đến thân, như là về một hơi thở hoặc là đề mục thể trược, đề mục tứ đại, hay là đề mục tử thi, nương vào từ thân mà mình biết được, mình phân biệt đó thì gọi là thân quán. Như là những cái tâm phawana mà những tâm thiện hợp tiến làm việc tu tiến, như là tu về thọ quán niệm tứ thì về chúng ta quán về những cái cảm thọ như thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, tương ưng với cái tâm có cái cảm thọ đó mà mình biết được, thì cái đó là cũng là cái tâm thiện hợp tiến làm việc phawana tu tiến. Rồi cái tâm thiện hợp tiến đó làm việc tu tiến là một như là thọ quán niệm tứ, tâm quán niệm tứ, như là tâm có tham hay tâm không tham, tâm có sân hay tâm không sân, tâm đại hành hay tâm vô lượng, thì vì nó biết được như vậy đó thì cái tâm thiện hợp tiến biết được cái đề mục tu tiến phawana đó. Hoặc là pháp quán niệm tứ, vị đó quán về năm thu quẩn, 12 tướng, 18 giới, thất giác chi, bát thánh đạo, thì đó là pháp quán niệm tứ. Thì nhìn chung vào đó thì vì cái tâm có trí nên Đức Phật nói trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo nói người tu trí, người tu trí tu tập tâm và tuệ, vì tâm và thận trọng vị ấy thì cái ấy phát triển. Thì như vậy là tâm người trí trú ở trong pháp đó, thì tâm và tuệ thì cái người đó là tu tập cái pháp của Đức Phật dạy. Thì như vậy nên khi mà nói đến những cái tâm mà gọi là những cái tâm học trí đó, thì ở trong A Tỳ Đàm thì có phân ra những cái tâm mà chúng ta thường thường nói rằng cái tâm thiện học trí nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cái tâm đạo thân quả thân lên đó, trong cái lộ trình đắc đạo đắc quả đó, thì cái tâm thiện nó vẫn làm được chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc. Như vậy thì rõ ràng á, cái tâm mà nếu nói trong 21 cảnh á, thì tâm thiện hợp trí nó cũng biết được cảnh niết bàn, nhưng mà nó biết bất định. Còn cái tâm thiện siêu thế đó thì nó biết cảnh niết bàn nhất định. Như vậy nhìn vào á, nhìn vào những cái tâm mà như hồi nãy chúng ta nghe mình gọi là siêu nói, những cái tâm thiện sắc giới, những tâm thiện vô sắc giới á, thì nó cũng có trí, nó cũng đề được năm cái thiện cả, như là tham dục cái, sân lập cái, hôn thì cái, tạo hối cái, hoài nghi cái, ở trong cái năng lực trí tuệ của thiền chỉ, nó có khả năng đề được năm cái thiện cả thì nó cũng có thể trí. Còn trí trong cái tu tập thiền quán đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện hợp trí đó nó làm cái việc mà thấy được các tướng vô thường, khổ vô ngã của danh sách ngũ uẩn, để cái trí nó sanh lên trí đạo trí quả. Thì những cái tâm thiện hợp trí nó cũng thấy được cái tướng này nên khi nói đến cái tướng của vô thường khổ vô ngã thì Đức Phật nói là cái trí tuệ trong thiền quán thì mới thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã để chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy rằng đã tâm ma thì đàm thì nói đến 40 tâm chưa thấy, nói đến 27 tâm nó đại, nói đến 15 tâm sắc giới, nói đến 8 tâm thiện dục giới, trong đó có 4 tâm thiện hợp trí, 4 tâm tốt hợp trí, 4 tâm đạo, 4 tâm quả hợp trí. Thì những cái tâm đó được gọi là những cái tâm hợp trí. Thì những cái tâm hợp trí đó thì thường thường chúng ta nói rằng một cái người mà họ tục sinh là người tâm linh á, thì lúc mà tục sinh họ có những cái tâm quả hợp trí, họ tái sinh làm người có nhân vô tham vô sân vô si, tức là cái nhân của trí tuệ, nhà tâm thành thượng đạo cũng có nói. Thì như vậy thì những người mà tục sinh có cái trí tuệ căn bản á, thì người đó dùng cái trí tuệ căn bản để tu tập để chứng ngộ được thiền định đạo quả, thành công thắng trí, thì đó là do cái tâm thiện mà tâm quả mà có trí tục sinh làm người tâm nhân. Và nhờ cái trí căn bản đó, người đó phát triển lên để tu chứng được các loại thiền định, thiền tập, thiền vô sắc và thiền quán trong tâm đạo tâm quả nói đến chưa thế. Thì như vậy nên một cái người ta nói rằng cái chữ cái trí tuệ ở trong tâm, sự cái câu nói này nó không có sai, không có sai, nghĩa là nếu mà trí tuệ mà nó không có trong tâm chúng ta đó thì không được. Nên trong của Bồ Tát Thích Tâm Di Đa có nói đến 72 cái loại trí, mà những loại trí cao nhất đó là như là nhất thiết chủng trí, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, quyền nghiệp thắng trí, ý trí định miên trí, không tâm trí. Thì cái trí này của vị chánh hạnh chánh giác thôi. Còn lại những cái trí mà nơi các cái vị sinh văn thượng thủ như là pháp vô ngại, nhĩ vô ngại, ngữ vô dạy, ngôi vô ngại, niệm tài vô ngại, là những cái trí cao nhất trong 67 loại trí. Thì như là ngày Pháp Đà Phất, ngày Mục Kiền Liên thì các ngài đều có những cái loại trí vô ngại giải này. Nên thường thường chúng ta ưa nghe nó rằng những cái vị A La Hán tuệ phân tích và lục thông đó, thì những vị đó là có 67 cái loại tuệ. Thì như vậy còn tính đến những cái người phàm nhân mà đắc thiền đó, thì có những cái tâm thiền nó cũng tương như vậy. Rồi những cái vị mà tu thiền quán thì nó có những cái tuệ mà trong tâm thiện hợp trí, nó làm như là tuệ yếm mô, tuệ kinh hải, tuệ hỏa quản, tuệ dục hòa tuệ, rồi hành xả tuệ, rồi chuyển phật tuệ, đạo tuệ, hòa tuệ đó. Thì qua bậc thánh thì nó có tuệ siêu thế. Nhưng mà riêng về phàm nhân đó, thì cũng nói đến cái tuệ mà những người tu thiền quán còn có cái tuệ mà quán về danh sắc, thấy danh sắc, thấy nguy hại của danh sắc, thấy yếm ố, thấy cái trợ hại của danh sắc, thấy cái quả hoạn của danh sắc, thì những cái tuệ đó là cũng thấy dựa trên cái sự tinh diệu của danh sắc mà vị này thấy được cái trí tuệ như vậy. Thì những cái câu mà người ta nói là cái trí tuệ trong tâm đó, thì nó đúng. Bởi vì nếu mà không có trong tâm chúng ta thì chúng ta không có thể tu tập được, vì ở trong tâm chúng ta có những tâm thiện hợp trí khi mà chúng ta phát trí đến. Nên thường thường quý vị thấy rằng nói đến cái tâm sở mà như lý tác ý á, mình tác ý đến cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã đó, thì mình sẽ phát thành cái trí. Cái trí đó là cái trí đó để thấy được cái các pháp hữu vi, các cái loại ngũ uẩn mà sanh lên nó có những cái từ vô thường, khổ, vô ngã bị nó biết được. Như vậy thì những cái người mà được nghe Đức Phật, nên Đức Phật nói rằng những người nào được nghe Đức Phật và từ nơi Đức Phật và là đệ tử Đức Phật thì mới biết được cái vị ngọt của dục, mà nguy hiểm của dục là pháp ly dục, hoặc là vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc là pháp ly sắc, vị ngọt của cảm thọ, nguy hiểm của cảm thọ và xuất ly cảm thọ. Thì chính Đức Phật ngài tuyên bố là chỉ từ khi nào nghe Đức Phật và nghe đệ tử của Đức Phật thì những người này biết được cái vị ngọt, nguy hiểm và cái xuất ly của sắc, của dục, của cảm thọ, mới có cái trí sanh lên cái trí mà thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã trong các nhân sắc ngũ uẩn. Thì ở trong cái câu hỏi số 1 này đó, thì chúng tôi xin trả lời là trí tuệ ở trong tâm của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nói đến những cái tâm thiện hợp trí, vì cái tâm này đó, có cái khả năng để thấy được các cái tướng, hoặc là phân tập được bằng tệ văn, tệ tư hay tệ tu, có nghĩa là học pháp, chi tư về pháp, mà chúng ta là thiền tư, như là lời sư trưởng mới nói đó. Cái nghĩa là chúng ta phải có cái sự suy tư về các cái đề mục, các cái như là căng thẳng và thức, các cái cảm thọ sanh lên, các cái loại xúc, các cái loại tưởng, các cái loại tâm, mà những tâm tham, tâm sân, tâm si, chúng ta biết được nó thì là có là cái tâm trí tuệ, biết được tâm tham, tâm si. cái bản thân của tham sân si á thì nó không biết được những tâm thiện vật tí á, nó sanh ra nó biết có tham, có sân, có si. Nên trong tâm quán niệm xứ của chúng ta thấy tâm có tham, biết có tham, đó là chính là cái tâm sở trí tuệ, nó biết được tham vừa tâm vừa diệt, hay là tâm có sân, biết được tâm có sân, thì tâm trí tuệ nó sanh lên, nó biết được cái tâm sân mới diệt, tâm mới diệt. Nên cái đó là tâm tâm có trí, biết được cái tâm bất thiện vừa tâm vừa diệt trong tâm chúng ta, thì đó là cái trạng thái mà tâm có vậy. Tôi phải rất đẳng toàn và rất có tính hạ hỏi như vậy. Bây giờ chúng ta xin trả biết lại.
Dạ, sa thú, con là kính thiền đến là thượng tọ Bạch Đắc đã thảo luận dùm câu đầu tiên. À, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ thử một lần nữa với thượng tọ Tây Nguyên. Một lần nữa con xin được kính thượng tọa Tây Nguyên. Không biết thượng tọa Tây Nguyên có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, yeah, chắc có lẽ thượng tọa Tây Nguyên không có trước mắt rồi. Vì vậy con xin được kính thượng tọa Bắc Tân. Chắc có lẽ thượng tọa Bắc Tân sẽ nghe được âm thanh của con. Dạ, xa thú. Con thỉnh thượng tọa Bắc Tân quan hệ thảo luận dùng câu số 2. Trong câu số 2 này có hỏi là làm thế nào để vận dụng được trí tuệ những lúc cần thiết. Ở đây thì theo ý con phải nói rằng ở trong cái lời phấn bình thường thì có những lúc của chúng ta rất là có một cái chứng rất là nhạy bén, nhưng mà có nhiều cái việc nó gấp quá. Chúng ta không còn dùng được trí, hoặc là nhiều khi do tình thương hay là do những cái vấn đề gì đó hoặc là sân hận quá, chúng ta cũng không còn dùng được trí, vì vậy mà những ác pháp nó dễ sanh lên. Vậy thì trong những cái tình huống đó làm thế nào để vận dụng được trí tuệ trong lúc lúc mình đạt được, con xin thỉnh giáo thượng tọa Bắc Tân Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu và Thượng Tọa Bất Đăng, Thượng Tọa Tỳ Nguyên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì chúng ta được biết đó là cái điều trí thì trí tuệ của chúng ta đã có ba cái loại trí là trí văn, trí tư và trí tu. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng là làm sao trong cái cuộc sống này để mà chúng ta có thể vận dụng được cái trí tuệ khi mà cần thiết, những lúc cần thiết, thì thật sự ra thì trí mà chúng ta nói đến cái trí tuệ mà thiện trí, thiện trí tức là cái trí mà nó sanh ra trong những cái tâm thiện, những cái tâm thiện đó là tâm thiện nhập giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới hoặc là tâm siêu thế, ví dụ như vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói là mình vận dụng cái trí tuệ của mình, thì đặc biệt là khi mà mình nói đến cái trí tư, thì một điều đó là trong cái cuộc sống chúng ta như là chúng ta được biết đó là khi mà mình giận á, mình sân á thì không thể nói là mình có trí được. Tại vì người ta gọi là no mất ngon mà giận mất khô. Đặc biệt là khi mà mình giận thì cái sự si mê của mình nó nhiều hơn. Là nó không còn cái sự khôn ngoan nè, nó không còn cái sự khôn ngoan nè. Hoặc là những cái lúc mà mình tham đắm á, mình đắm nhiễm một cái gì đó mà mình không cần suy lại những cái lý giải, lý cái thiệt, cái hơn, cái tốt, cái xấu, cái phải đạo lý hoặc là không phải đạo lý, mà chúng ta không suy xét được điều đó. Biết là cái tham tâm của chúng ta, một khi mà cái tham tâm nó khởi lên, người ta gọi là tham quá mờ mắt. Mờ mắt ở đây có nghĩa là cái trí của mình cũng bị hạn chế. Thì bây giờ khi mình nói như vậy đó là trong cái cuộc sống thì chúng tôi nghĩ rằng là mình phải phải thường xuyên, tức là mình phải thường xuyên, tức là mình đừng để cho cái phiền não ở trong tâm của mình nó thường nghĩ rồi. Bởi vì tham sân khởi quá thì mình cũng bị mê mờ mắt, mà sân tâm khanh khởi lên thì mình cũng mất cái khôn đi, mất cái khôn đi. Thì đó là cái hạn chế mà những cái lúc mà từ ở cái hành vi của mình, lời nói, việc làm, lời nó đều là cái sự mê tối, nó không thể sáng suốt minh định được một cách rõ ràng được. Thì bây giờ khi mà mình gặp những cái chuyện đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng như là khi nãy mà thượng tọa thiền sư đã nói đó, là mình gặp một cái vấn đề gì đó, nếu mà nói là tí tư đó, thì mình gặp một cái vấn đề gì mình cũng phải suy tư hết. Suy tư đó liên quan đến vô thường, liên quan đến khổ, liên quan đến vô ngã, liên quan đến những điều đó. Tại bây giờ mình nhìn cái sự vật nó thì chứ mình tu á thì không phải đâu ở xa. Nhưng mà mình nhìn một cái người nào đó, mình cũng có thể là thấy qua họ, qua thông qua ba tướng đó được rồi. Thấy họ là đang bị sự chi phối của vô thường, thì mình suy xét lại mình á cũng đang bị sự chi phối của vô thường. Vô thường là vô thường của tuổi già, vô thường của tuổi trôi qua, tuổi thanh xuân, vô thường của tâm, vô thường của hoàn cảnh, vô thường của những cái vạn vật khác khác của mình. Nó vô thường là sự biến đổi. Và mình nhìn ở người đó, mình có thể nhìn lại mình, chính mình. Bởi vì trong một trong những cái đề tài mà quán về vô thường này, cũng có nghĩa là mình quán được chính mình, chính mình, để chi cái trí tuệ ở trong tâm mình nó có thể sanh khởi. Khi mà mình gặp cái vấn đề gì mà nó sanh khởi lên thì mình suy xét là vô thường này, nó cũng là cái yếu tố để làm cho cái trí tuệ ở trong nội tâm, đặc biệt là cái trí tư mình nó sanh khởi. Và cũng như chúng ta thấy rằng là vào thời kỳ Đức Phật, khi mà nàng Pattachara bị cái sốc là vợ bị chồng, con chết hết, đứa thì bị trôi sông, đứa bị con nhiều cơn cơn nó gấp đi, rồi chồng bị rắn cắn chết thì chẳng hạn. Thì khi mà nàng suy xét những điều đó, suy xét về lấy cái tính khổ của cuộc đời, là tính vô thường của cuộc đời, là chồng con ra, chồng con chết một cách rất kỳ tử như vậy, thì cái trí tư của nàng nó sáng khởi lên. Từ đó nàng mới thấy được là tìm đến cái con đường đạo, tìm đến Đức Phật, tu tập, thấy được cái tính chất vô thường khổ của nhà. Cái đó nó cũng là cái yếu tố mà trong đời sống quá khứ đã từng tu tập cái trí tư. Nếu như mà mình suy xét ở hiện tại, ở trong cuộc đời này, mình suy xét đến những cái pháp gì nó đang diễn biến, nó đang chịu sự chi phối của vô thường, nó đang chịu sự chi phối của khổ, mà mình cũng đang chịu sự chi phối của khổ. Bởi vì Đức Phật ngài dạy là sabbe sankhara dukkha, các pháp của vi là khổ. Sabbe sankhara anicca, các pháp của vi là vô thường. Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên là mình suy xét là mọi pháp của vi nó đều là vô thường, là khổ, rồi nó rơi vô ngã rộng không, nó vô ngã. Ra đi là bỏ tất cả như ngài các tháp ba lá ngài. Ngài có cái suy tư vậy. Ngài có suy tư là chúng sanh đang bị nô lệ cho tham ái, nô lệ cho tham ái, và chúng sanh là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, tức là mình không có đem được theo cái gì hết à, mà chỉ có đem theo cái, nếu mình ở cuộc sống còn luân hồi này, thì có lẽ là chúng ta đem theo cái thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi, chỉ có hai cái đó thôi. Nếu chúng ta có suy xét được những điều đó thì cái trí tư của trong tâm ở mọi người đó, của chúng ta nó cũng có thể sanh khởi. Bởi vì không khác gì đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài luôn luôn nói đến ba cái khía cạnh của nền tảng gọi là tam tướng trong cuộc đời này, là tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Khi mà mình gặp những cái chuyện gì mình luôn luôn suy xét là khổ, vô thường, vô ngã, như vậy thì cái trí tư mình nó có thể sanh khởi. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình nói cái trí văn á, thì mình gặp cái chuyện gì mà mình thấy là tinh cao sắc chánh hay hoặc là những cái bậc thiện trí thức trong cuộc đời nói những điều gì thì chúng ta thường xuyên thân cận với những người đó để học hỏi và học hỏi, có học thì phải có hỏi, có hỏi thì mới có thông, và có học hỏi mới thông. Thì chúng ta học rồi để mở mang, rồi chúng ta hỏi thì mới cởi mở được những cái điều hút mắt, những điều nghi nan ở trong lòng của mình. Nếu mà mình nói là trí văn cần phải phát triển và mình vận dụng trí văn, bởi vì giống như là Đạo Nho người ta có cái câu là nhân bất học bất tri lý, nhân bất học. Hay hoặc là học giả hảo bất học giả hảo, tức là học thì nó sẽ là cái lòng của mình sẽ sáng ra, cái lòng, cái tâm của mình có thể tốt đi, và mình có học thì mình sẽ có cái tri lý được, tri lý được về cái nguyên lý. Như mình học Phật pháp đó, cũng là cái nguyên nhân để làm cho cái trí văn của mình nó sáng khởi. Thì khi mà mình thân cận cái bậc thiện trí, mình học hỏi hoặc là mình gặp được một cái cuốn kinh cao sách chánh gì đó, mình tìm hiểu học hỏi ở trong cái cuốn kinh cao sách chánh đó, cũng là cái nhân để mà cái trí văn ở trong tâm mình sanh khởi, trí văn ở trong tâm mình sanh khởi. Thì mình vận dụng trí tuệ đó, là mọi cái chuyện gì đó, thứ nhất là mình làm sao trong cái tâm của mình hàng ngày lắng dịu đi những cái phiền não, đặc biệt là sân hay là tham hay là những cái điều gì lặp lại, là chúng ta đừng nghĩ đến nó, mà chúng ta hãy suy tư đến những cái gì mà chân chánh đúng, chân chánh nhất, và những gì đúng với chân lý nhất, thì chúng ta suy tư đến những điều đó. Thì khi chúng ta có suy tư đến vô thường, khổ, vô ngã, thì cái trí tư của chúng ta nó sẽ sanh khởi, mà nó trở thành cái quen của mình trong đời sống hiện tại này, và nó làm tiền đề cho ở trong ngay sau. Khi chúng ta gặp được cái cảnh gì thì chúng ta cũng có thể dễ dàng suy tư bằng cái trí tuệ của chính mình, thì chúng ta kịp thời nhận chân được cái những cái lúc mà chúng ta mê man, chúng ta mê muội, chúng ta mê muội trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta chấp nhận được những điều đó là nhờ cái trí nhạy bén, mà có được cái trí nhạy bén đó là trong cái đời sống hàng ngày mình thường xuyên suy tư đến vô thường, suy tư đến khổ, suy tư đến vô ngã, suy tư đến những cái sự cái điều tốt lẽ xấu ở trong cuộc đời này, cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, rồi cái thăng tiến và cái thoái hóa. Cái điều đó là chúng ta cũng thường khi suy tư, suy tư như vậy thì cái trí tư của mình nó mới có thể sanh khởi. Và đặc biệt là trong tâm của mình luôn luôn có cái chánh niệm để mà mình luôn luôn lắng lòng tịnh tâm. Khi mà mình có lắng lòng tịnh tâm bằng cái thiền định thì cái trí tuệ mình cũng có thể sanh khởi bằng sự tu tập của chính mình. Bởi vì ngay cả chúng ta thấy rằng cái trong tâm thiện, trí tuệ ở trong tâm thiện dục giới, nó có thể vận dụng được là chúng ta có thể là làm được nhiều cái công việc khác nhau, như bố thí, trì giới, cung kính, tham thiện, phục vụ, thì ý phước, tuyên, chính pháp, thiết pháp. Rồi cái trí tuệ mà sanh ở trong tâm thiện sắc giới đó, nó làm cho cái việc mà thành tựu các chi thiền, thành tựu các chi thiền để lắng dịu, nhờ cái năng lực của chi thiền làm lắng dịu đi các cái thiền cá. Là trí tuệ mà sanh ở trong tâm thiện được trong thiện sắc giới cũng là làm lắng dịu được các cái thiền cá để thành tựu được các cái chi thiền sắc vô sắc, vô sắc. Mà trí tuệ mà có được ở trong tâm đạo, tức là tâm thiện siêu thế, tâm thiện siêu thế đó, thì cái trí tuệ đó là nó có khả năng cắt đứt những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não, mới có thể chấm dứt sinh tử luân hồi được. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống mà nếu như mà mình có vận dụng được cái trí tuệ đó bằng cái cách suy tư, bằng cái cách suy tư trong ba cái nền tảng trong đạo Phật đó, đó là suy tư đến tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, cũng là cái nhân để sanh trí tuệ. Thứ hai nữa là khi mà mình nói đến trí văn á, là mình nhờ thân cận, và mình thân cận, mình học hỏi, mình nói ở hiện tại là mình thân cận, gặp những cái chuyện gì đó mình thân cận, những cái bậc thiện trí, hoặc là mình gặp cái cuốn cao, kinh cao sách chánh gì đó, mình tìm đọc. Khi mà mình gặp những cái chuyện đó thì tự nhiên mình nhớ đến cái đoạn Phật ngôn nó liền, nhớ đến cái đoạn Phật ngôn nào ở Đức Phật này dạy như thế nào, thì mình nhớ, mình vận dụng vô trong đó, thì tự động là mình hiểu. Cái người cái người tu á là theo chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà mình thực hiện đúng á, thì chúng tôi nghĩ rằng nó có khác với cái người người ta không có biết tu tập. Ở chỗ là mình đập cái chuyện gì thì mình cũng phải suy đến vô thường khổ vô ngã, suy xét đến vô thường khổ vô ngã, thì mình gặp những cái chuyện mà sốc á, cái chuyện mà đau khổ như thế thì mình cũng vận dụng được những điều đó và mình đỡ sốc đi. Mình lại có một cái sự tỉnh táo hơn trước những cái hoàn cảnh xoay ngón về cuộc đời này, xoay ngón về cuộc đời này, tức là tám ngọn gió đời, được khen bị chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền tước mất quyền tước, được khổ bị được lợi ích mất lợi ích, vân vân. Những cái điều đó là người ta bị chi phối nhiều, nhưng mà mình thì mình lại vững tâm ở chỗ đó là nhờ mình có suy xét bằng trí tuệ, và có suy xét bằng trí tuệ, suy xét đến kinh cao chắc chắn, hoặc là thân cận các bậc thiện nhân, hoặc là nhờ mình tu tập thiền định, nhờ cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày mình, thì mình có thể là lắng lòng tịnh tâm, cái tâm của mình nó có lặng ấy, như một cái mặt hồ mà chúng ta được tĩnh lặng đi nữa, thì cái mặt hồ đó nó mới có thể là im mặt nước, thì nó có thể thấy được những cái vật ở dưới đáy hồ. Thì cái tâm của mình nó có tịnh á, thì cái trí tuệ mình nó có thể phát sanh. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống á, là mình nói là gần á, thì cả trí văn thì mình thân cận những bậc thiện trí, gặp kinh cao sách chánh mình thường xuyên học hỏi, thường xuyên tìm hiểu, thì gặp cái điều đó mình lại có suy tư. Còn nếu trí tư thì mình lại suy tư đến vô thường khổ vô ngã, cái gì mình cũng có thể suy thường suy tư được cả cái pháp vũ duy này, ngoại thân lẫn nội thân, người lẫn ta, rồi nói chung các pháp vật gọi là hữu mạng quyền hay là vô mạng quyền gì đó, nó cũng đều sự chi phối của vô thường khổ vô ngã. Chúng ta suy xét như vậy thì cái trí tuệ của chúng ta nó có thể nhạy bén hơn, hoặc là chúng ta có thể là tu tập thiền tập ở trong đời sống hàng ngày để cái tâm có sự tĩnh lặng, mà cái tâm tĩnh lặng á thì trí tuệ nó có thể phát sinh. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái vận dụng ở cái trí tuệ ở trong cuộc sống rất là cần thiết, mà trong mọi hoàn cảnh, không phải ở đâu xa, chúng ta vận dụng trong đời sống hàng ngày, từ cái việc sinh hoạt hàng ngày này, cũng là để làm cho cái trí tuệ chúng ta có thể sanh khởi được. Thì chúng tôi xin được chia sẻ câu hỏi thứ hai mà Đại Đức Phật Tính vừa nêu. Bây giờ thì xin Đại Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ thử vận may với Thượng Tọa Thiện Quyên. Không biết Thượng Tọa có trở lại trước máy hay chưa? Thượng Tọa có nghe được âm thanh thánh thoát của con hay không? Dạ, sa thú, con rất là tri ân đến Thượng Tọa Thiện Quyên. Bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận của Chư Tăng, con thỉnh Thượng Tọa Thiện Quyên quan hỷ thảo luận dùm câu số 3. Ở câu thảo luận số 3 này có hỏi rằng là tại sao trí tuệ nhận thức rõ những thực tướng vô thường, khổ vô ngã lại đặc biệt quan trọng với người tu Phật, là tại sao những cái sự mà nhận thức về vô thường, khổ vô ngã này thì nó lại đặc biệt quan trọng đối với người tu Phật. Còn xin thỉnh Thượng Phật Thế Quý Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Sơn Thầy. Giờ tôi có nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại chúng. Con thưa kính lễ đến Đức Phật, Đức Hoa Thượng Tăng, con kính lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, từ Pháp Tăng, từ Pháp Đăng, để Đức Phật tính đến Đức Bình Hạnh, cùng Chư Tông Đức Tăng đang hiện diện, kính chào đến quý Phật tử cùng Chư Phật tử. Quý vị thông cảm, mà thế này nó sổ mũi quá nhiều, vì vậy cho nên sẽ không nói được rõ. Mong rằng quý vị nói được rõ, nghe sẽ rõ hơn. Dạ mô Phật. Không có thể thảnh thoát, mà ông nó quá trời rè, nó rè mà nó rẹt nữa, chứ không có thảnh thoát được. Dạ. Chạy mũi sống mà. Dạ. Dùng thuốc cũng nhiều rồi, nhưng nó cũng chưa có hết nữa. Mà như bệnh hoạn ốm đau sinh lão bệnh tử nó là vậy đó. À, quả thật thì kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là cái trí tuệ mà để nhận thức về tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã nó rất là quan trọng đối với cái đối với người đệ tử tu tập. Bởi vì có thể nói rằng chúng ta lần thai chúng ta cảm ơn đến đạo sư vì cha lành cao cả đã truyền trao cho chúng ta, có thể nói rằng là một cái pháp môn về tam tướng này hay là tam pháp ấn. Có thể nói rằng trong tất cả xưa và nay, vốn thì tất cả con người thường hay chấp là thường còn, chấp nó là hữu hãn, như điều mà tất cả sự tình đến cuộc đời này, dầu cho là nhân sinh hay vũ trụ, thì nó đều có một cái tiến trình sanh, tiến trình diệt của chính nó. Các pháp vô vi trên cuộc đời này thì là có phải có cái duyên diệt. Một hôm trên đường hoặc tầm đạo của ngày Thái Lan Phất dầm ngày một kiền liên, tức là Úc Bà Thị Phá đó, thì trong kinh tâm nó dạy đó, thì chúng ta thấy thì đi đến trên đường đi tìm đạo thì ngày Thái Lan Phất ngày gặp một vị sa môn quý phay quay nghi tế hạnh hết sức là trang nghiêm và cũng như hết sức là thân phong tốt đẹp. Từ cái đứng đi cho đến cái tâm tư của chính ngài, đó là toát lên một cái vẻ của một bậc đại nhân, một con người đã vượt thoát mọi cái sự vướng mắc, mọi sự trói buộc. Thì với cái trí tuệ tuy là lúc ngài sẽ là Phật nhưng còn phàm, nhưng điều ngài phần hiểu biết như vậy và thế là ngài tiến gần đến ngài A-sa-chi. Thì chính thức thì ngài mới hỏi ngài A-sa-chi, vì ai A-sa-chi tức là vì đệ tử thứ năm của Đức Phật mà thuyết pháp tại vườn nay, tức là năm anh em Kiều Trần Như, thì ngài là người anh em út cuối cùng. Thì đến đi xin ngài, trên đường ngài đi khất thực thì ngài dừng lại để ngài thọ thực. Thì ngài sẽ là phút mới tới, may là sắp xếp lo cái bát, lo cái chỗ ngồi cho ngài được tươm tất, được sạch sẽ, và thế là ngài ngồi xuống ngài thọ thực. Sau khi ngài thọ thực xong thì ngài sẽ ký mới ngài sẽ vẫn họp thưa tôn giả, có nhìn thấy ngài với dáng vẻ của một bậc đại nhân, một con người thoát trần, con xin hỏi ngài đã học từ ai, ai là thầy của ngài, xin ngài hãy nói cho con, và xin ngài hãy chỉ dạy cho con những pháp màu gì mà ngài đã chứng đắc cao cả để con thực hành theo. Thế ngài sẽ ký nói ta là người nhỏ bình thường, không có chuyện gì mà sâu sắc và lớn lao vô cùng, nhưng những gì ta học mà ta thích chứng và ta chứng đắc xuyên qua cái câu như thế này: Di tham ma hệ tu bất hòa đây sanh sẽ chê và ma hà sa ma nô. Các pháp nào có nhân sanh lên thì pháp đó sẽ có nhân sanh diệt. Đây là lời dạy của đấng đại sa môn Cồ Đàm mà ta đã được nghe, ta đã được thực chứng, ta đã được tu tập xuyên qua câu nói ấy. Thì kính thưa quý vị, câu nói đó nó được xuyên suốt của ba đời, và có thể nói câu nói đó được ngày hôm nay được cái thế giới học thuật tất cả là lấy cái điều đó là một cái thế giáo điều nó quan trọng. Và sở dĩ nó quan trọng bởi vì tất cả pháp mà gọi là các pháp hữu vi đây, tức là các pháp còn sanh diệt, các pháp còn biến chuyển, mà tam tướng tức là chịu vận hành của các pháp hữu vi này, hữu vi tức là có là tiếp diễn, có là sự thật, có tiếp diễn cơ thể ra có sanh có diệt, có lão có tử, có sầu có bi, có khổ não. Thì cái thứ gì, cái trạng thái vô thường của chúng ta thấy vô thường về cái gì, về danh và sắc này. Sắc thì chúng ta có đẹp cách mấy, có hay cách mấy, sang sang cho mấy, giàu giàu nghèo nghèo, khổ đau vô vô, khôn khôn xấu xấu, đẹp đẹp cao cao, thấp thấp khôn khôn. Hoặc là các hình thái trong cuộc đời này chỉ là của một kiếp rồi sẽ vô thường. Trong cái sự vô thường đó, bằng cái mắt nhìn bình thường của chúng ta thì vô thường của năm tháng, thành thật mà nói đó là vô thường của năm tháng. Là bây giờ là quý vị thấy rằng mình 60-70 tuổi mình mới biết mình già, chứ chưa chắc mình biết mình già nữa. Mà lúc đó ai đụng chạm mình, cái mình cảm thấy bực bội, mình nóng giận, mình cảm thấy mình bực tức, nhưng điều mình làm không được. Thì cái sự sanh sự già ở trong từng cái sự thay đổi của sắc pháp này, và sự sanh sự già của quy trình của tâm pháp, tức là sinh tiến dị diệt. Cho nên là một người tu Phật, chúng ta phải hiểu biết được cái gì, chúng ta phải nắm bắt được là các pháp nó là vô thường. Nhờ chúng ta hiểu được các pháp nó vô thường, quả thật chúng ta đối diện với cái gì, quý thưa quý vị? Đối diện với cái gì? Với một cái tật chúng ta tin rằng chúng ta được tiền của tài sản, danh vọng, địa vị, sự nghiệp, chúng ta tưởng là chúng ta sống hồn và sống mạnh, nhưng chắc chắn là không có sống dai, không có sống mãi, không có sống hồn sống dai, không có sống mãi được, rồi cũng sẽ đi qua. Chúng ta hiền thiện, chúng ta ác gì rồi cũng sẽ đi qua. Vạn pháp trên cuộc đời này nó sẽ đi qua như là cái gì, thời gian như người rủi, trần thế như mây mù. Yêu mình và tu tập sẽ đau khổ cái ngục tù. Cái trạng thái của vô thường sẽ được diễn tả sẽ qua cái gì, tính thưa quý vị? Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tụ tác buổi thanh xuân tiếp tục hỏi chúng ta hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này và hướng tâm cầu tịch tịnh. Từng ngày đi qua, từng hơi thở đi qua, là từng cái mà chúng ta xa lìa sự sống gần thể chất. Đây là giá trị sự thật không thay đổi, ok, không có sự thay đổi, đó là giá trị sự thật. Và cũng vậy, và chúng ta quá chấp rằng sự vật mà ta thương ta yêu ta vừa lòng, nhưng chính cái sự vật mà ta yêu ta thương ta vừa lòng thì ta không sao tránh khỏi cái sự trôi xa tầm thể với đó của chính mình. Nó phải trôi xa là ta hội ngộ đã nên mầm chưa đi, sanh là ký, tử là quy, trong cuộc đời này nó là thế. Rồi nhật nguyệt đêm ngày sẽ vần xoay kiếp con người của chúng ta, và như thế hàng ngày như mọi ngày, cứ thế thôi. Ở bên trời, bên tây trời, bên đông, ở xa ở gần, tất cả đều là nhật nguyệt đêm ngày, cũng là thế thôi. Cho nên quả thật nếu chúng ta làm được suốt cả một thời gian dài, nhưng rồi bao nhiêu đó nó cũng sẽ không đủ, bao nhiêu đó nó cũng sẽ không đủ cho chúng ta. Vào cái tài sản chúng ta có như thế nào, bởi vì túi tham của chúng ta là không đáy, chứ là đau khổ, mà cuộc đời này nó là vô thường. Chúng ta không thể quyết định được cái sự chết sự sống của mình, chúng ta không quyết định được cái tài sản của mình, chúng ta không quyết định được tâm tư tình cảm của chính mình nữa kìa, và chúng ta cũng không quyết định được cái gì, cái giá trị sự thật của chính cái mạng sống ta, chuyện của ta nó cũng chưa lo trong nữa. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết cái sự vô thường, cho nên chúng ta mới cái gì, khi có người thân, khi cái sự vật mà ta thương ta yêu vừa lòng nó rời xa ta, ta đỡ phải đau khổ hơn. Bởi vì ngày dài phải quán tưởng vô thường, để khi cái vô thường nó tới thì chúng ta mới hàng quả, chúng ta mới đỡ chịu đựng. Sở dĩ mà chúng ta thấy khi mà chết bệnh chết già thì không ai thương tiếc, nhưng điều sự thật còn trẻ quá, hoặc là còn trẻ quá, hay là còn xuân thì quá, hay là đang cái độ mà danh vọng tiền bạc tâm tư tình cảm nó phủ đầy mà tự nhiên chúng ta chết, thì người ta cho rằng là chết bất đắc kỳ tử sẽ chết như thế vân vân, thì cái điều đó là chính chúng ta nói như vậy, nhưng quả thật thì nó không phải là như thế. Sự thật nó sẽ là diễn tiến ở trong quy trình của chính nó, chứ nó không thay đổi gì cả. Chân tính thưa quý vị, rồi nó sẽ đi qua, nó từng lớp nó đi qua. Và đây là chính sự thật mà người đệ tử khi hiểu biết được à, rồi chúng ta thương người đó, nhớ người đó, rồi thời gian cũng sẽ trôi qua. Tâm tư tình cảm, dầu cho yêu thương của tình bạn, tình cha, tình mẹ, tình vợ, tình chồng, tình con, vân vân, tất cả là một sự yêu thương hết sức keo sơn và mãnh liệt. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ vui qua và cũng phải đi. Đây là bị gì với sự vô thường. Tâm tướng con người nó vô thường. Mà cái gì vô thường? Này cái đúng gì? Phải chịu sự khổ đau, biết được như thế. Và chính cái sự vô thường của sắc pháp cho nên chúng ta mới là cái gì? Mới đau nhất, mới bệnh hoạn, mới mệt mỏi. Và cũng như cái sự đau nhất cái gì? Chính nó có cái sự biến đổi, cái sự vô thường cho nên tâm của chúng ta mới thật sự là đau. Cũng như ăn không ngon, ngủ không yên. Khi nhớ tới người ta phụ tình mình, khi nhớ tới người ta bỏ mình, khi nhớ tới người ta đã hại mình, lừa gạt mình, hoặc là đánh đập mình, thì từ những cái điều đó chúng ta rất là đau khổ. Chính vì cái sự vô thường, chúng ta nghĩ rằng là coi như đầu bạc, răng long, tóc bạc, coi như là keo sơn gắn bóp, coi như là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, coi như mãi mãi không bao giờ bỏ. Chúng ta bỏ một mình chúng ta trong cuộc đời này, cùng nhau sanh, cùng coi như là không sanh cùng ngày, nhưng sự chết cùng tháng cùng năm. Tất cả là giai trị hư vọng, tất cả là dối trá, không thật. Như một màn diễn của sân khấu, các tiết điệu và đạo diễn đã cài đặt trong cuộc đời chúng ta đầy đủ tất cả, nhưng rồi nó cũng sẽ không như ý chúng ta muốn. Bởi vì sao vậy? Khi tấm màn nhung khép lại thì cái gì nó cũng là trở lại cái nguyên bản của chính nó. Cuộc đời con người, cái gì? Con người vốn chính là cái gì? Chúng ta đối diện với cái đau khổ bởi chính con người là mau quên và phản bội. Chúng sinh phàm phu thường mau quên và phản bội, mau quên những gì mà đã hứa, mau quên những gì mà đã nói, mau quên những gì đã làm và phản bội lại đi những gì đã nói, phản bội đi lại những gì đã làm. Cho nên chúng ta phải đối diện với cái đau khổ. Nó đau khổ lắm quý vị. Và rồi cũng vậy, mà cái gì đau khổ thì thật sự người đệ tử phải biết rằng, bởi vì chính chúng ta cho rằng cái điều mà chúng ta trân trọng, cái điều mà chúng ta thương yêu, nâng niu và trìu mến, đây là giá trị sai lệch, giá trị không thật. Nhưng chúng ta biết nó là không thật, bởi vì dê tham ma hay thua qua, các pháp là vô ngã, chứ hành vô thường. Các pháp nó vô thường thời thì sanh diệu pháp, chỉ có cái gì, chỉ có sự sanh diệu nó mới được an lành thôi. Thì cũng vậy, cái mà chúng ta cho rằng cái này là người yêu của tôi, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái, là tài sản của tôi, là danh vọng của tôi, là địa vị của tôi, nhưng tất cả nó sẽ qua đi, hay tất cả chúng ta không có thể cầm chặt được. Quý vị có chắc rằng quý vị sống tới ngày mai không? Ở Việt Nam thì tối chúng liệu chúng tôi còn gặp quý vị vào sáng ngày mai không? Chưa chắc. Liệu quý vị có thể sống từ sáng cho đến tối hay không? Ở bên trời Tây, ở bên trời Mỹ, được không? Chưa chắc. Vì cái nghiệp tử nó tới, vì chúng ta không làm chủ được cái sự sống của mình nữa kìa. Chứ nữa chỉ là tâm tư, tình cảm, tiền của, tài sản, mà nó thuộc về vật ngoài hơn thì lại càng là khó khăn nữa. Trong thân tại chúng ta còn giữ được nó chi ngoài. Cho nên câu pháp của kinh là muôn thuở: con ta, tài sản của ta, người vô hay người hữu trí thì suy nghĩ như vậy, chính thân còn chẳng có. Con đâu, tài sản đâu, sự nghiệp đâu, tiền của đâu. Nghe buồn quá phải không quý vị? Trời ơi, Phật dạy cái tam tướng thì sao mà cái te tu nó hê phảm. Nhưng điều quả thật, cái te tu nó hê phảm như vậy, như đó là sự thật. Cho nên người đệ tử phải có cái trí tuệ nhận thức rõ ràng được như vậy. Cho nên khi mà cái vô thường nó tới, chúng ta có phải cảm nhận. Chúng ta cảm nhận nó rồi chúng ta biết qua. Bởi vì tâm tư của người đệ tử đành thằng ngũ quẩn ra không, đã đành vậy nhưng lòng vẫn đau. Cái đau nó nhẹ nhàng hơn và nó chóng qua hơn là một người không biết đó là một cái làm sự mất mát. Và thế là cái sự mất mát nó xuất hiện cho họ thì đau khổ dài lâu. Đây là giá trị sự thật. Cho nên người đệ tử cần phải thường xuyên quán tưởng,
Và đây chính là một pháp tu tập rất là lớn. Kính thưa quý vị, đây chính là thiền định cao cấp. Nếu chúng ta dùng trí tuệ, chúng ta nhận thức, nhận rõ, quán tưởng và tu tập về vô thường của não vô ngã thì hết sức là quan trọng. Và đây chính là một sự thực nghiệm pháp hết sức là cao cấp, mà ở mỗi lúc mỗi nơi. Một sự thực hành pháp của quý tạng na, tức là minh sát hết sức là lớn. Bởi vì khi chúng ta thấy cái đời nó vô thường của não vô ngã như vậy thì chúng ta không chấp, chúng ta không cầm, không nắm, không chắc chắn rằng sự đời nó diễn tiến như ý chúng ta muốn. Mà nếu biết như vậy thì thời chúng ta không có có hy vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn. Thôi đừng có hy vọng, đừng ước mơ. Hay là hạnh phúc đây chính là tiền đề của đau khổ ở ngày sau. Chúng ta suy nghĩ vậy tự nhiên chúng ta thôi, chúng ta buông bỏ liền. Mà chính cái sự buông bỏ đó là sự thực nghiệm, sự thực chứng pháp bảo hết sức là cao cấp. Chứ không phải là ngồi xuống coi như là lưng thẳng, mắt nhắm, bắt đầu thở vô thở ra, biết rằng mình thở vô thở ra và vẽ chất niệm biết được. Sự thật ra mà nói, để mà tu tập về cái thiền quán, về quán tưởng về sự vô thường của não vô ngã, đối với con mắt bình thường, sau đó chúng ta nhìn là cái tâm của chúng ta, quả thật hơi thở này ra, hơi thở kia vào, đó là sự sinh sự diệt. Các pháp đó là vô thường, cái sự diễn tiến sinh diệt một cách liên tục. Và chúng sanh bị cái sự vần xoay của cuộc đời này, một ngày chúng ta đối diện với sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp này liên tục. Chúng ta hiểu như vậy thời, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về cuộc đời và chính thân ta. Và như vậy thì đây là một ý niệm tu tập hết sức là cao cả. Bởi vì Đức Phật ngài luôn đề cao và tán thán đối với các vị tỳ kheo nhìn cuộc sống, nhìn sự đời xuyên qua cái lăng kính của tam tướng, tức là vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Để từ chỗ đó chúng ta sẽ có một sự tiến tu hết sức là cao cấp và hết sức là mạnh mẽ. Và xin cô tôi điều trình bày cái câu thổ lượng này như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh cho chúng Đức Tăng. Và hồi giờ này cũng đã quá giờ rồi. Và thỉnh đây là Phước Tính Sở Lê Bích. Và thỉnh chúc quý nhà của vị được an lạc. Nam Mô Phật Thầy. Dạ,
xa thủ, xa thủ. Còn thằng Chính kia, thằng Thượng Tòa Tuyệt Quyên đã thảo luận câu vừa rồi. Hôm nay thì hình như Thượng Tòa Tuyệt Quyên đã đem hết tâm tư, tình cảm của mình để vào chia sẻ một câu thảo luận. Một lần nữa con kính truyền đến Thượng Tòa Tuyệt Quyên rất là nhiều. Đúng là vậy, quý vị. Mỗi một mảnh đời lại là một cái cung trời nhỏ, có những cung trời diễm ảo, rộn tiếng chim ca, hoa nở rực trời, đường đi trải qua đốt chấm, đóng khung bằng nhung lụa tuyệt vời. Lại nhưng ngược lại thì cũng có những cái cung trời lắm ngã rẽ bi thương, mỗi bước đi thì là một tiếng hát đoạn trường, là những dòng suối lệ tạm trào tuôn. Thành ra kính thưa quý vị, nhưng mà cuộc đời nào mà thì cũng vô thường, khổ vô ngã thôi. Do đó chúng ta cố gắng nhớ cuộc đời này vô thường, khổ vô ngã thì nó sẽ không làm chúng ta chật chờ. Lòng nhớ cái gì nói đó chứ không phải là thiên sĩ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt Phật pháp hôm nay. Bây giờ thì ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào trung lớp Phật pháp của Thái Thân Má để được nghe tờ thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ giảng về luân hồi. Một lần nữa con xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm an giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồng phướng và sau đó đóng đinh. Và xin kính mời của tự MC Nhật Quỳnh Nam Mô Bụt Tát.
Dạ, thưa lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng uy mạnh, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, lòng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Bye-bye.